Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, mới đây Đảng bộ xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 11, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Từ thành công đại hội điểm này, Đảng bộ huyện Phù Cát tiến hành rút kinh nghiệm, quán triệt và tiếp tục tổ chức thành công đại hội ở các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, huyện ủy Phù Cát cũng đang triển khai các nhiệm vụ để tiến tới tổ chức đại hội Đảng bộ huyện Phù Cát lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025-2030. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đã trao đổi nhanh với đồng chí Đỗ Văn Ngộ, Bí thư huyện ủy Phù Cát xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa đồng chí, từ thành công của đại hội điểm đảng bộ xã Cát Thành, Ban Thường vụ huyện ủy Phù Cát có những chỉ đạo cũng như lưu ý gì để các đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở?
Từ kết quả này thì chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ huyện để rút kinh nghiệm tổ chức cái đại hội ở cấp mình thành công đạt kết quả tốt hơn. Đặc biệt là trong cái công tác chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, nắm chắc các cái hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, của Ban Thường vụ huyện ủy. Nhất là nắm chắc các nguyên tắc, thủ tục, quy trình và các cái tiêu chuẩn cũng như yêu cầu về cơ cấu, số lượng, nhân sự để đảm bảo là đủ tiêu chuẩn, có chất lượng, đủ sức lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi cái nghị quyết của đại hội đề ra. Vấn đề thứ hai là cần làm tốt công tác đánh giá, xây dựng đề án để đảm bảo cái việc xây dựng đề án nhân sự đáp ứng được các cái yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, nhất là cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và có cái sự đổi mới trong ban chấp hành khóa tới, đem lại những cái luồng sinh khí mới cho cái nhiệm kỳ tới để tạo những cái bước đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần làm cho cái nhiệm kỳ tới nó có những cái bước phát triển. Vấn đề thứ ba là song song đến vấn đề chuẩn bị công tác nhân sự thì cũng cần phải tập trung xây dựng cái báo cáo chính trị. Làm sao cái báo cáo chính trị phải có tầm nhìn, có khát vọng lớn, nhất là những mục tiêu, chỉ tiêu và đặc biệt là phải có những cái nhiệm vụ trọng tâm, có các cái giải pháp đột phá để đưa đảng bộ xã, quê hương từng xã cùng cái cả huyện, cả tỉnh, cả nước để bước vào cái vươn mình của dân tộc, phát triển một cách nhiều mạnh, mạnh mình. Đi đôi vào đó thì cũng cần phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo cái đồng thuận trong cái quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức đại hội diễn ra một cách thuận lợi và thành công tốt đẹp.
Đồng chí có thể thông tin về những công việc huyện ủy Phù Cát đang triển khai để tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2025-2030 theo yêu cầu của tỉnh ủy.
Để chuẩn bị cho cái đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 23, trên cơ sở quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy thì đến giờ này chúng tôi đã ban hành toàn bộ đầy đủ các văn bản hướng dẫn cũng như chuẩn bị tổ chức cái đại hội của cấp huyện. Song song vào đó thì chúng tôi cũng đã lên rất là chi tiết trong kế hoạch về những công việc và phân công cho từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành để đảm nhiệm các cái công việc được giao và có lộ trình để tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi sẽ có cái giao ban và tăng cường cái công tác kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện để đảm bảo được đạt được cái tiến độ đề ra. Và phấn đấu thì huyện sẽ tổ chức cái đại hội đảng bộ huyện lần thứ 3 dự kiến trong giữa tháng 8 năm 2025. Trước khi tổ chức đại hội thì chúng tôi cũng đặt cái mục tiêu là phải hoàn thành các cái công tác chuẩn bị các cái văn kiện, các cái văn bản phục vụ đại hội cũng như công tác nhân sự và các vấn đề, các cái điều kiện về cơ sở vật chất liên quan để trình cho Ban Thường vụ trong tháng 7. trên cơ sở phê duyệt của ban thường vụ tỉnh ủy, chúng tôi sẽ về hoàn thiện, hoàn chỉnh và tập trung chuẩn bị để tổ chức thành công cái đại hội đảng bộ huyện lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, đúng theo cái yêu cầu và chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, đặc biệt là đáp ứng được cái yêu cầu của chỉ thị 35 của chính trị.
Đồng chí có thể cho biết về những giải pháp đột phá mà huyện ủy đang tập trung xây dựng hoàn thiện trong báo cáo chính trị để đưa huyện Phù Cát phát triển nhanh, bền vững hơn trong nhiệm kỳ tới.
Cái đột phá của báo cáo chính trị nhiệm kỳ tới thì chúng tôi xác định trước hết là phải tập trung triển khai đồng bộ các cái giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phải đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số và liên tục trong giai đoạn 2025 đến 2030 là phải giữ phát triển với cái tốc độ hai con số. Như vậy phấn đấu hiện nay trong 2025 này chúng tôi phấn đấu là trên 11%. Như vậy thì trong những cái giai đoạn này tiếp theo chúng tôi vừa giữ nhưng vừa phải cái tăng tốc để phát triển. Vấn đề thứ hai thì một cái đột phá thứ hai, chúng tôi tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy để xây dựng một cái tổ chức bộ máy tinh gọn, mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ của cái giai đoạn mới. Vấn đề thứ ba thì tập trung cho cái phát triển văn hóa, xây dựng con người. Chúng tôi xác định việc phát triển kinh tế xã hội không chỉ dựa vào các nguồn lực tự nhiên, các cái tiềm năng khoáng sản. Lần này chúng tôi tập trung xác định con người là yếu tố động lực, là chủ thể, là trung tâm của mọi sự phát triển. Do vậy chúng ta tập trung cho cái phát triển xây dựng con người và phát triển trong văn hóa. Làm sao để văn hóa phát triển tương xứng với phát triển kinh tế. Đấy là một cái nhiệm vụ có tính đột phá nữa. Vấn đề thứ ba là chúng tôi tập trung cho cái cải cách thủ tục hành chính, gắn với xây dựng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao các cái chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt là cái chỉ số hài lòng phục vụ của nhân dân. Đây là một trong những cái khâu đột phá. Cái đột phá tiếp theo nữa là chúng tôi tập trung vào cái công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để có cái đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trước hết là đội ngũ lãnh đạo quản lý để đáp ứng cho cái công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như công tác tổ chức thực hiện.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, thị xã Hoài Nhơn đã và đang triển khai sắp xếp hợp nhất một số cơ quan. Quá trình kiện toàn tổ chức đảm bảo chặt chẽ, chính xác, hiệu quả, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, theo ông Võ Ngọc Bình, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoài Nhơn, Ban Thường vụ Thị ủy đã chủ động triển khai thực hiện và hoàn thiện các đề án sắp xếp bộ máy tinh gọn theo nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định. Đồng thời quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan hợp nhất, các đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện việc sắp xếp. Ngày 7 tháng 2, Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức hội nghị công bố các quyết định về việc sắp xếp các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc thị ủy thực hiện kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2025. Theo đó, hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thị ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy trên cơ sở tiếp nhận, nguyên trạng, chức năng nhiệm vụ của hai ban trước khi hợp nhất. Ban Thường vụ Thị ủy cũng quyết định kết thúc hoạt động mô hình trưởng Ban Dân vận Thị ủy, đồng thời Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, kết thúc hoạt động ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thị xã, chuyển chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý về Trung tâm Y tế thị xã. Chuyển nhiệm vụ quản lý đối tượng, chính sách cán bộ về Ban Tổ chức Thị ủy, kết thúc hoạt động ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở thị xã, chuyển nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo về Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy. Kết thúc hoạt động ban chỉ đạo công tác tôn giáo thị xã, chuyển nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo về Ban Tôn giáo và Dân vận Thị ủy. Kết thúc hoạt động ban chỉ đạo thực hiện kết luận số 61 ngày 3 tháng 12 năm 2009 của Ban Bí thư chuyển nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo về Hội nông dân thị xã. Kết thúc hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 33 ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư chuyển nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo về Ban Tổ chức Thị ủy. Kết thúc hoạt động Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chuyển nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Ông Võ Ngọc Bình cho biết, việc sắp xếp bộ máy tinh gọn theo nghị quyết số 18 của thị xã đến nay cơ bản thực hiện chưa có gì vướng mắc lớn, chưa có kiến nghị đề xuất với tỉnh. Hội đồng Nhân dân thị xã Hoài Nhơn tổ chức kỳ họp thứ 14 kỳ họp chuyên đề vào ngày 18 tháng 2 để thông qua đề án thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã. Hội đồng Nhân dân thị xã ban hành nghị quyết thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã. Cụ thể, hợp nhất Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Phòng Nội vụ thành Phòng Nội vụ trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cán bộ, công chức của Phòng Nội vụ và một số chức năng từ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay. Một số chức năng khác có liên quan của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội sẽ được Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tiếp nhận. Thành lập Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ gắn với cán bộ công chức tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, công thương trên địa bàn thị xã từ Phòng Kinh tế và Phòng Quản lý Đô thị hiện nay. Thành lập Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ cán bộ công chức của Phòng Văn hóa, Thông tin và chức năng nhiệm vụ gắn với cán bộ công chức tham mưu quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế hiện nay. Thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tiếp nhận chức năng nhiệm vụ cán bộ công chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường và chức năng nhiệm vụ cán bộ công chức tham mưu quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Phòng Kinh tế hiện nay. Theo ông Nguyễn Xuân Tú, trưởng ban tổ chức thị ủy, thực hiện phương án trên đã giảm 2 phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã. Ngoài ra, Ban Thường vụ thị ủy còn thống nhất chủ trương sẽ hợp nhất Ban Quản lý rừng phòng hộ và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành Ban Quản lý rừng phòng hộ và Dịch vụ Nông nghiệp thị xã. Ông Nguyễn Xuân Tú cho biết thêm, Ban Thường vụ thị ủy đã báo cáo gửi Ban Tổ chức tỉnh ủy về số lượng cán bộ, công chức viên chức xin nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện theo Nghị định số 178 của Chính phủ. Theo đó, có 10 đồng chí đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi, gồm có 5 công chức lãnh đạo, 2 viên chức lãnh đạo và 3 viên chức của một cơ quan thuộc thị ủy và 4 cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.